vì thời gian có giới hạn, cho nên phần còn lại chúng tôi dành cho việc đặt các câu hỏi. Để phần chia sẻ câu hỏi được tốt đó, chúng tôi kính đề nghị quý vị nêu ra những vấn đề thực tế chứ không thuộc về lý thuyết nè. Lý thuyết thì chúng ta có thể tìm đọc được trong sách vở hoặc là tìm kiếm trên các trang web nhờ vào cái công cụ google.com để chúng ta có thể có được những giải đáp. Còn cái phần mà hỏi thực tiễn đó, thì nó có thể nó có hàng trăm nghìn các vấn đề khác nhau, cho nên quý vị có thể hỏi một cách ngắn gọn vào trọng tâm và sử dụng micro đấy để cho mọi người cùng nghe. Và bây giờ thì xin kính mời các câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Đây là một câu hỏi hay và rất là thực tiễn. Vì bản chất câu hỏi nó hơi rộng, chúng tôi xin nêu ra một vài tình huống mà chúng ta đang quan tâm để cái việc phân tích về sự tìm kiếm dễ được cảm nhận hơn. Ví dụ như tháng Giêng 2011 thì cộng đồng tại đây, ngôi chợ tại đây bị cháy. Cái tổn thất về kinh tế đó có thể lên tới vài chục triệu Mỹ Kim. Bây giờ cũng có một số người có thói quen lý giải mang tính an ủi rằng là có lẽ ở một kiếp nào đó quá khứ tôi đã từng đốt nhà người, tôi đã từng hủy hoại rừng, tôi đã từng tạo ra hỏa hoạn, hoặc là tôi đã từng phá hoại tài sản của người khác, cho nên kiếp này tôi và những người bị hỏa hoạn của tháng Giêng 2011 vừa qua phải trả cái hậu quả. Cho nên đó là chuyện gọi là nhân quả trả dài thôi. Thì cái lối quan niệm đó, đó nó có thể giúp cho mình được an ủi đang khi nỗi đau nó hưng thực, tài sản trở nên trắng tay, nhiều người tôm góp cả mấy chục năm mà bây giờ không còn một đồng nào hết, không biết cho đến bao giờ mới gây dựng lại sự nghiệp. Có nhiều người đã 4-5 tháng trôi qua mà mỗi đêm vẫn còn nằm thấy ác mộng. Ác mộng bởi những nỗi đau dằn xé, đời sống kinh tế bị tổn thất và nhiều phương diện tiêu cực khác có thể xuất hiện từ cái biến cố bất hạnh này. Trong kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ thuộc kinh điển Pali đó, có một đoạn Đức Phật phát biểu thế này: ai có khuynh hướng lý giải và lấy quá khứ làm hệ quy chiếu cho mọi vấn nạn ở hiện tại thì người đó sẽ khó có cơ hội sống hạnh phúc và thành tựu được mọi sự nghiệp. Dĩ nhiên ai cũng hiểu Đức Phật là người chủ trương về nhân quả, và những cái gì chúng ta làm trong quá khứ đó nó không mất đi, nó góp phần tạo thành một phần ở hiện tại. Những gì chúng ta đang làm ở hiện tại sẽ tạo thành những cái kết quả tương thích ở trong tương lai. Đó là cái công thức chung. Nhân quả đó chúng tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Một cuộc sống thì nó không phải là một mặt phẳng mà nó là một cái đa chiều. Cho nên cái nhân quả đa chiều đó nó được thiết lập trên tổng thể tất cả các hành vi. Và sau khi loại trừ giữa những cái đối lập do chúng ta làm ở hiện tại và những cái đó quá khứ, chúng ta sẽ có được một cái kết quả được xem như là cái tổng quát mà mình phải xem đó hoặc là tốt hoặc là xấu hoặc là trung tính. Cho nên theo tinh thần dạy này của Đức Phật đó, thì chúng ta phải quay trở về để phân tích những cái nguyên nhân xã hội từ cái cuộc trái nó diễn ra cách đây vài tháng. Nó có thể có 3-4 nguyên nhân theo sự suy luận từ cái công thức nhân quả như sau. Tình huống 1, có thể có một người nào đó nợ nần quá nhiều. Bây giờ đó, để mà giải quyết cái quỵt nợ đó đó, thì tuyên bố phá sản là một trong những cái dễ dàng thực hiện nhất. Mà tuyên bố phá sản mà không có cái cơ sở thì luật pháp không tin. Cho nên tình trạng đốt trái là để không còn một cái gì để cho thấy là họ có khả năng để thanh toán, thanh khoản cái khoản nợ mà họ đã vay từ ngân hàng hay là từ những người thân thương. Và cái đó là cái cách mà theo một số người suy nghĩ, đó là cái cách đơn giản nhất để giải quyết vấn nạn mà họ đang đeo mang. Không ngờ việc làm như thế đó đã dẫn đến cái hậu quả khổ đau cho biết bao nhiêu người đồng hương và những người là cam thân cộng khổ biết bao nhiêu năm trường để gây chuyện sự nghiệp, và bây giờ trở nên là trai trắng. Tình huống 2, cũng có thể có những tình trạng do vì ghét lẫn nhau giữa những người buôn bán tại chợ này với một nơi nào đó, hoặc giữa thành phần này với một thành phần nào đó. Cho nên làm như thế để nó tạo ra cái ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình cạnh tranh loại trừ, mà nhất là cái nền kinh tế thị trường đó. Cái đó nó trở thành là một cái trò chơi rất là dơ bẩn mà nó gây sức tổn hại rất là lớn, cũng khó có thể xảy ra nhưng cũng không thể bị loại trừ. Tình huống thứ ba đó là một bất cẩn do tai nạn hỏa hoạn, ví dụ như hút thuốc hay là chân hương chưa được dập tắt, hoặc là sự chạm mạch một cái mạch điện nào đó ở một cái khu vực nào đó rồi nó ngúng lửa lên. Mà vào thời điểm 8 giờ tháng giêng đó thì trời nó sương móc sương mù nhiều, cho nên cái việc ngúng đó đôi lúc nó không được chúng ta phát hiện, và khi phát hiện đó thì tình trạng lây lan trong các cái gian hàng vốn bán đồ dễ cháy, đó là giày dép, áo quần, rồi các cái trang sức phẩm, dụng cụ gia đình đó. Như vậy là cái việc phát tán rất là nhanh. Mà ở tại phương Tây đó thì người ta quý trọng sự sống con người, và mọi thứ đó, người ta căn cứ vào bảo hiểm rồi vấn đề an toàn, cho nên phải đủ các điều kiện thì người ta mới bắt đầu chữa. Mà nếu mà ta thấy chữa không được, ta khoanh vùng cho khỏi lây lan ra. Và tình trạng như thế làm cho cái cuộc trái đó dẫn đến tình trạng là tổn thất cho những cư dân buôn bán tại đây. Thế còn cái công việc cứu hỏa ở tại Việt Nam á, thì làm cái này rất là tốt, họ làm rất nhanh và làm rất là hiệu quả. Còn ở nước ngoài đó, chúng tôi cũng đã chứng kiến một vài cái đám cháy ở tại Mỹ và ở tại Úc. Họ đến nhưng mà họ cũng không thèm nhập cuộc, để cho bảo hiểm đền thôi. Vấn đề là tạo cái an ninh cho cái vùng còn lại là mối quan tâm chính, và không ai được quyền chết ở trong những đám cháy đó, đó là luật mà. Vì vậy thì cái nguyên nhân này cũng không có thể gọi là không có khả năng xảy ra. Thì bây giờ thì cái công việc pháp y để nghiên cứu hiện trường đó đang được tiến hành. Nhưng mà cái khó đó là bây giờ ban quản lý chợ cần phải làm sao tái phục hồi cái đời sống sinh hoạt chợ búa càng sớm càng tốt. Nhưng mà không, nó ảnh hưởng một cách nghiêm túc, nghiêm trọng đến tất cả những người buôn bán tại cái khu vực chợ này. Và khi cái việc làm đó diễn ra sớm đó thì tất cả các cái vật còn lại đó gần như là khó có cơ hội để mà truy tìm được cái nguyên nhân chuẩn xác lắm. Cho nên và rồi đó, chúng ta cũng phải chấp nhận ở một cái kết quả tương đối, đó là thừa nhận cái đám cháy như là một bất hạnh đã diễn ra. Và cái công việc còn lại của chúng ta đó là hãy giao cho các cái cơ quan pháp y của chính quyền địa phương giải quyết. Có lẽ là trong một thời gian nào đó nữa họ sẽ công bố cái nguyên nhân của vụ cháy là như thế nào. Có nhiều nơi đó thì người ta sẽ công bố sau 6 tháng, có những nơi cả năm, tùy theo mức độ và các cái vật mà họ nhặt được từ những cái vụ cháy, và lấy những lời khai rồi những cái vấn đề tình nghi những nhân vật nghi can, phải có hội đủ hết cái đó thì họ mới dẫn đến một cái phán quyết được xem như là cái kết quả được công bố chính thức từ vụ giai. Cho nên việc phân tích như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ rằng là cái việc cháy này nó không có liên hệ gì đến các nguyên nhân mà chúng ta đốt lửa phá nhà của mình ở trong quá khứ. Chuyện đó không ai kiểm chứng được, và nó không có cái cơ sở gì để chúng ta phải tin như vậy theo tinh thần Phật dạy. Và thấy rõ được khi mình truy tìm được các nguyên nhân thì chúng ta có thể khắc phục được. Chưa đầy 3 tuần ở tại Ba Lan, cái nhà kho của cộng đồng Việt Nam và người Trung Quốc và một số người Tiệp, xin lỗi, một số người Ba Lan đã phát quả. Cái tổn thất nó cũng đến cả 100 triệu Mỹ Kim. Chúng tôi và phái đoàn của các thầy đã được các Phật tử tại đây đó dẫn đến để tham quan. Thì cái khu vực đó được rào rất là kỹ và có an ninh canh gác, có bảo vệ trực. Thì khi vô mà có được giấy phép yêu cầu đó thì mới cửa mới mở ra. Và cái tòa nhà đó nó cháy đó, thì cái cơ hội mà nó là bị phát hỏa do bất cẩn đó là khá ít. Người ta suy luận rằng là do một người nào đó đã cố tình phát hỏa để cho nó cháy thôi. Thì cái mặt tiền của nó là một cái khách sạn cũng cùng cái chủ đầu tư. Thì cái sở cứu hỏa họ tế họ chỉ khoanh dùng thôi để cho cái khách sạn này không cháy, còn các cái món hàng là cháy sạch sành sanh. Ngày mà đoàn chúng tôi đến đó, thành đã diễn ra khoảng 13-14 ngày rồi mà cái khói ung út bên trong nó vẫn đang còn. Và nhà làm bằng tôn sắt thì gần như là nó bung sạch sành sanh. Một cái tổn thất phải nói là khá lớn. Dĩ nhiên cái chế độ bảo hiểm ở mọi nước mọi khác nhau. Bảo hiểm chống cháy nhà cửa, bảo hiểm chống trộm đó thì ở nước nào cũng có, cho đó nó dễ, bao gồm nhà kho. Nhưng mà đối với chợ, nhất là những mặt hàng mà gia dụng đó, thì bảo hiểm cực kỳ khó. Đến lúc mình muốn cũng không phải dễ dàng, vì hàng nhập bữa sáng ta bán bữa chiều, cho nên bảo hiểm nó phải kê khai trên mặt hàng chứng đơn, chứng từ, hóa đơn, hàng loạt những vấn đề khác. Cho nên cộng đồng Việt Nam mình bán phần lớn là không có khuynh hướng bảo hiểm các cái mặt hàng. Như vậy khi có một cái sự cố diễn ra đó thì cái tổn thất của chúng ta là rất lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng mà hai cái vụ cháy đối với hai cái chợ của người Việt Nam đó, đó là một tổn thất rất là đáng buồn. Do đó chúng ta cũng phải nghĩ đến cái tình trạng ứng dụng luật ở địa phương đó, bằng những tư vấn luật pháp chuẩn, để khi có những sự cố diễn ra đó, cái tổn thất đó nó có nhưng mà không đến nỗi là nhiều. Vào năm 2005 khi chúng tôi đang thuyết giảng tại Adelaide, Nam Úc, thì ngôi chùa Pháp Hoa đó là bị một người Việt Nam tâm thần phát hỏa đốt cháy. Thì lúc đó đấy thì các thầy tính vào, nhưng mà sợ cứu hỏa, sợ cảnh sát rồi bảo hiểm họ tới sau 5 phút thôi họ không cho vào, cho nên đành đứng nhìn thấy mà khóc thôi. Chứ gặp như người Việt Nam mình ở Việt Nam mà làm dập tắt cái đó không khó khăn lắm. Chứ tôi cũng có mặt và cũng đứng thôi, vì luật nó là thế. Thì sau cái vụ hỏa hoạn đó, đó thì nó có một cái sự thuận lợi đó, là nó diễn ra ngay cái thời điểm bầu cử cộng đồng Việt Nam tại Úc. Và do vậy cái hãng bảo hiểm đó họ muốn lấy cái uy tín đó để mời gọi những người Việt Nam khác cùng đăng ký tham gia bảo hiểm với họ. Cho nên họ đã trả bảo hiểm cho cái ngôi chùa Pháp Hoa bị cháy đó rất là xứng đáng. Thì chùa công bố tất cả các cái vật dụng trong chùa có hóa đơn, có chứng từ đầy đủ hết á, đó là đến gần 1 triệu Mỹ Kim. Và sau khi kiểm tra đánh giá thì họ trả đâu được khoảng 700-800 ngàn Mỹ Kim. Nhờ đó mà chùa đã được cắt mới và các Phật tử đã cắt xén cái phần chi tiêu của họ đóng góp thêm. Cho nên ngoài cái việc cắt mới chánh điện, cái cổng tam quan của chùa cũng được làm mới được hơn. Thì từ cái kinh nghiệm này đó, chúng ta có thể rút ra một bài học đó. Khi mà mình ứng dụng luật địa phương, bảo hiểm chống cháy, chống trộm và những cái bảo hiểm an toàn khác đó, thì những cái nỗi sợ hãi về những biến cố đối với chúng ta gần như mình tạo được an tâm, ta để cho các cái cơ quan đó giải quyết các vấn đề khi cái sự cố. Còn bản thân của mình chỉ có kê khai để ta tìm được cái cơ hội bù đắp những cái sự tổn thất thôi. Nhưng mà như chúng tôi vừa nói là trong tình huống của chúng ta là nó hơi khó, hơi khó bởi vì chúng ta không có bảo hiểm gì cả. Và vấn đề còn lại đó là giờ cái kết quả công bố như thế nào đi nữa thì chúng ta phải thực tập chuyển hóa cảm xúc thôi. Tài sản sở hữu mà chúng ta có được trong vòng hai mấy năm bây giờ trở thành trắng tay đó, đó là một nỗi đau buồn không thể nào phủ định được. Nhưng không phải vì cái nỗi đau buồn đó mà mình cứ đào sâu vào thêm nữa thì nỗi đau buồn đó đâu có dứt được, nó sẽ gia tăng. Và có một số người gần như là trở nên bị điên loạn vì không thừa nhận đó là một sự thật. Cho nên người tu học Phật khác với những người bình thường ở chỗ đó, trong những cái tai ương tật ấp biến cố trong cuộc đời đó, ta vẫn điềm tĩnh và vẫn sống hạnh phúc tiếp tục được. Cỡ như tổng thống Nam Hàn, vụ tai tiếng vợ và con của ông nhận hối lộ đó đã làm cho ông đã không còn sức chịu đựng được, phải chọn lấy cái chết tự tử. Và đang khi đó, ông là một người cải cách xã hội Nam Hàn, không ai phủ định được hết á. Nhờ ông á mà kinh tế Nam Hàn nó được khá hơn, mọi cái công bằng xã hội nó được nâng cao hơn. Cái bế tắc ở trong nỗi khổ đau mà không có buông bỏ đó thì khổ đau đó sẽ làm cho nó có khuynh hướng tăng trưởng rất là nhiều. Cho nên phân tích tế lui về các cái nguyên nhân tại cái vụ cháy này như là một cái điển hình cụ thể đó, thì chúng ta thấy nó đều có xa gần trực tiếp gián tiếp mình hoặc là người. Thì trong các cái nỗi khổ niềm đau về xã hội, về gia đình, về sự nghiệp và nhiều phương diện khác đó đều có những nguyên nhân như vậy. Đó vậy mình chạy đến một ngôi chùa chứ cầu nguyện suông, đến thầy pháp, thầy bối để bày tỏ những nỗi tổn thất của mình, không giải quyết vấn nạn gì, chỉ ngồi điềm tĩnh, hít thở không khí trong lành, thực tập thiền, niệm Phật thành tâm, tâm cho nên nó sáng suốt mà mình tạm quên hết tất cả những cái khổ đau đang diễn ra như chúng đã là, và cứ nghĩ rằng là bây giờ mình đang sống với cái giai đoạn giống như mình mới bắt đầu qua đất nước Séc này thì cũng là bằng hai bàn tay trắng thôi, mà lúc đó tại sao mình không khổ nhưng bây giờ mình lại khổ. Dĩ nhiên là hai cái giai đoạn nó khác nhau, và cái nỗ lực trong mấy chục năm của hai giai đoạn nó cũng khác nhau. Nhưng bây giờ ta phải thực tập quán chiếu quay trở về với cái giai đoạn tay trắng đó để cho cái nỗi khổ đau nó được rũ bỏ. Chứ mà không đó, mà cứ tiếc nuối nhiều chừng nào mà nếu cái chết diễn ra trong giai đoạn cái khổ đau như vậy là con đường tái sinh hoàn toàn bị bế tắc. Cho nên thực tập rũ bỏ các nỗi đau bằng cách phân tích nguyên nhân là phương pháp khoa học nhất mà Đức Phật khích lệ chúng ta cần phải làm. Và tương tự trong các tình huống còn lại, chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân, những cái trở ngại về bế tắc của mình là gì, thì trước sau gì chúng ta có được giải pháp. Xin đi câu hỏi cả. Quý anh chị nào có thắc mắc thì lên đây cầm micro nói luôn. Còn ngài thì có thể chuyển đọc bằng câu hỏi. Anh Hương mới chuyển lên trên bàn hai câu hỏi. Đang khi chờ đợi các câu hỏi trực tiếp thì chúng tôi xin đọc các câu hỏi đó như sau. Câu hỏi 1. Hương Linh, sau 49 ngày chết vẫn nhận biết tất cả những thứ đang diễn ra trong thực tại như trong bộ phim 49 ngày hay không, và điều đó có thật sự hay không? Con số 49 ngày chỉ là một con số ước lượng thôi. Về thời gian cần thiết để một hương linh được tái sanh trong một gia đình phù hợp về cộng nghiệp, theo tinh thần Phật dạy trong kinh đó, phần lớn con người sau khi trút hơi thở thì rời khỏi cơ thể này để tái sanh liền ngay lập tức. Việc tái sanh đó diễn ra trong vòng vài ba giây thôi. chúng ta thấy hành tinh mình nó có sự chênh lệch múi giờ. Ngày của Việt Nam là đêm của Hoa Kỳ và Canada và ngược lại. Việt Nam đi trước Cộng hòa Séc 5 tiếng và vào mùa khác có thể thành 6 tiếng. Thì cái sự chênh lệch đó nó cho phép chúng ta suy luận một cách logic rằng là bất cứ một giờ nào trên hành tinh này, cái quan hệ giới tính giữa vợ và chồng chắc chắn là có. Và cái mẫu số chung về nghiệp để quyết định cái gen di truyền của cha mẹ đối với con cái đó, giữa con người A với người B là rất là dễ xảy ra khi mà xã hội của chúng con người đó nó phát triển ở một mức độ gần như là cái sự chênh lệch đó nó không quá cao giống như con người với các loài động vật. Động vật bốn chân với các loài bò sát, các loài bò sát với các loài vi tế côn trùng. Cho nên cái sự đồng nhau về cái nghiệp chung đó của con người sẽ làm cho con người tái sanh liền ngay lập tức. Chỉ có một số tình huống việc tái sanh đó bị chậm trễ hay là bị gián đoạn thời gian ngắn hay dài lệ thuộc vào sự buông xả hay là chớp mắt, bao gồm chết trong chiến tranh với hận thù, chết trong oan ức bao gồm các hình thức tự tử, chết trong sự luyến tiếc của tình yêu và tính trách nhiệm gia đình. Ba tình huống này sẽ làm cho người đó có khuynh hướng kháng cự lại cái chết và do vậy tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ta nghĩ rằng là ngạ quỷ đó là do vì làm ác sống bất thiện. Thực ra có nhiều người sống cực thiện nhưng mà vì liên tiếp hoặc là hận thù ngay cái chết á, cho nên nó dẫn đến một cái biến cố của tái sinh, rồi do vậy tồn tại trong một cảnh giới không phải là người mà cũng không phải là không phải người. Và đó là cái nỗi đau rất là lớn, nên Đức Phật dạy chúng ta là phải giúp đỡ những người như thế. Đạo Phật Đại Thừa đưa ra con số 49 ngày đó là vì nó có những cái tình huống khi mà nghiệp của một người vừa chết và nghiệp của cha mẹ mà họ sẽ được đào thai để làm con đó không có sự thích hợp với nhau. Và do vậy đó, cái việc mà bị sảy thai hay là phá thai làm cho cái chết nó diễn ra giữa chừng đó là có thể có. Và do vậy cái việc mà chết đi sống lại của hương linh này trong vòng một lần cho đến vài ba lần và tối đa là khoảng 49 ngày là việc tái sinh trong một gia đình thích hợp đó là có thể được hoàn tất. Cái con số đó là như chúng tôi nói là ước lượng thôi, vì 49 là cấp số nhân của 7 và con số 7 được xem là con số hoàn thiện, số đầy đủ, số tròn, số tổng quát. Cho nên ta đừng hiểu theo nghĩa đen 49 ngày cứ là từ ngày chết thứ nhất cho đến ngày cuối cùng thứ 49 thì hương linh mới được tái sinh. Và một số nơi bị ngộ nhận nói rằng đó là cái ngày phán đoán gọi là quyết định định mệnh tánh sinh của một con người, lại càng ngộ nhận sai nhiều hơn. Cho nên là có người sẽ tái sinh vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 cho đến lúc nào tìm được cái nghiệp tương thích với một gia đình đó, để khi sinh ra đó ta mang gen di truyền về màu da, về vóc dáng, về cái phước báo, về cái văn hóa của gia tộc, chứ không phải bỗng nhiên mà chúng ta có mặt. Nếu mà cái nghiệp nó không tương thích đó, thì nó sẽ xảy ra hai tình huống, hoặc là bị phá thai hoặc là bị sảy thai để tiếp tục đi tìm một cái gia đình khác nó thích hợp hơn. Cho nên các hương linh mà chưa được siêu thoát tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ, không phải ai cũng biết hết tất cả mọi thứ. Đây là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Và do đó đừng chờ sau khi chết mới làm lễ cầu siêu, đôi lúc trở nên quá muộn này. Chúng ta cần phải làm lễ hộ niệm khi cái chết dần chết mòn đang diễn ra trên giường bệnh. Và do vậy khi nghe bác sĩ nói rằng là người thân của chúng ta vì chứng bệnh này chỉ có thể tồn tại trong vòng vài ba ngày, thay vì tiếc nuối còn nước còn rác, ta hãy mang về nhà để chuẩn bị thỉnh mời các thầy các sư cô đến hộ niệm. Hoặc trong tình huống già ta không gần chùa, việc thỉnh mời đó quá khó khăn, thì ta có thể nhờ các bạn đạo có kinh nghiệm hộ niệm đến để trợ giúp cho gia đình. Như vậy khi cái chết diễn ra, ngoài cái nỗi bất hạnh sanh ly tử biệt đó, thì chúng ta còn có niềm an ủi là cái việc hỗ trợ giai đoạn cuối đó giúp cho người đó tái sanh được tốt. Chứ chờ sau khi chết rồi tái sanh cầu siêu đó thì có người cảm nhận được, có người cũng không cảm nhận được. Khi chúng ta nghe bác sĩ phán một câu 3 ngày nữa ông hoặc là bà sẽ chết, phần lớn chúng ta bị rối loạn, khủng hoảng bởi những nỗi sợ hãi và tiếc nuối. Chúng ta không còn tập trung được cái gì, huống hồ là chúng ta đang đối diện cái chết là một sự thật. Mức độ sợ hãi và dao động tâm đó lại càng lớn hơn. Cho nên không có bao nhiêu hương linh có thể lắng nghe được tiếng kinh, lắng nghe được những cái thời pháp và sự hướng dẫn rũ bỏ sự chấp trước thi thể này là tôi, các sở hữu, hận thù, quan trái để có thể tái sinh. Do đó đó là đừng nên nghĩ rằng là hương linh nào cũng biết hết những chuyện như thế. Và không phải hương linh sẽ tồn tại cái cảnh giới trung gian này vĩnh viễn, chuyện đó là chuyện không có thật. Có người có thể là vài ba năm do chấp trước dài, có người có thể vài chục năm, có một số người có thể vài trăm năm, nhưng phần lớn là chỉ có vài ngày hoặc là vài giờ hoặc là vài giây rồi cũng ra đi thôi theo nghiệp, vì không ai có thể cưỡng lại cái lực của nghiệp. Lực của nghiệp nó kéo mình đi đâu là mình phải theo đó thôi. Trong kinh có đưa ra một cái ảnh dụ như thế này, ví dụ như là mình bị tội tử hình trước khi chết á, thì được nói cái lời cuối cùng. Một số phạm nhân tử tù đó xin được về thăm vợ con, cha mẹ hoặc là người thân thương, thì dầu có thiện cảm với phạm nhân này cỡ nào đi nữa, người thi hành luật pháp không dám liều mạng là việc đó, vì luật không cho phép. Thì nghiệp đó cũng như thế, nó bắt chúng ta tái sanh chỗ này là chúng ta phải có mặt ở chỗ đó, tái sanh ở chỗ kia chúng ta phải có chỗ kia, chứ không có thượng đế nào can thiệp vào, thần linh nào phán xét vào. Do đó cái sức đẩy của nghiệp rất là quan trọng. Và nói tóm lại đó, không phải mọi thứ hư linh đều biết hết, nó lệ thuộc vào cái ký ức của từng con người khi còn sống, và nó lệ thuộc vào cái nhạy cảm của giác quan thứ sáu ở từng người. Nếu người nào khi còn sống họ chất phát, không có cảm nhận được gì, không có suy luận được gì nhiều, cũng không có cái linh cảm nhiều, thì sau khi chết mà nếu bị chấp trước mà chưa có siêu làm hương linh á, thì cái việc cảm nhận từ những gì con người hướng dẫn đó ít hơn, chậm hơn, kém hiệu quả hơn là những người mạnh và nhạy cảm về cảm xúc. Do đó thấy rõ được cái cơ chế tâm lý của hương linh đó, thì chúng ta phải hỗ trợ họ khi đang từng bước rời cõi đời, chứ đừng có chờ sau khi rồi mới bắt đầu tiến hành, đôi lúc là quá muộn màng. Câu hỏi 2: nếu cuộc sống hôn nhân hiện tại không được trọn vẹn, có phải là do duyên truyền kiếp và hoặc là người âm bám theo phá hoại hay không? Theo các cô đồng thì phải cắt duyên tiền kiếp, việc làm như thế là có đúng hay không? Theo Đức Phật đó, thì những bất hạnh trong đời sống hôn nhân và gia đình đó, phần lớn có nguyên nhân ở hiện tại, rất hiếm những tình huống có nguyên nhân từ quá khứ. Nguyên nhân quá khứ phần lớn đó là những cái hạnh phúc mà phần lớn kéo dài đến răng long tóc bạc, và khi gặp nhau lần đầu là người ta yêu nhau một cách nồng nhiệt và không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Rồi khi đến với nhau như là những người bạn đời thì cái tình yêu đó được vun bồi một cách trọn vẹn theo khuynh hướng rất là lý tưởng. Đó là cái nhân hôn nhân tiền kiếp hỗ trợ tích cực cho cái thành tựu hôn nhân ở kiếp này. Còn phần lớn các hôn nhân còn lại đó, nó thuộc về nhân và duyên ở hiện tại cả. Ví dụ như sau năm 1975, một số người đi tìm tự do, một số người đi tìm đời sống kinh tế, lập sự nghiệp, phải rời Việt Nam để có mặt ở hải ngoại, mà bây giờ cộng đồng Việt Nam đã có mặt ở năm châu. Thì cái biến cố đó đã làm cho một số người đó lấy vợ hoặc là chồng là người bản địa, một số khác đó vẫn tiếp tục lấy vợ chồng là người Việt Nam hoặc là người đồng hương. Rồi cái cuộc đời của họ nó thay đổi hoàn toàn. Có nhiều người không ngờ được bây giờ cuộc đời của mình vinh hoa, thuận lợi, rồi có tương lai, có hạnh phúc, có đầy đủ hết, mà khi họ ở Việt Nam chưa chắc họ đã được như thế. Và cũng có nhiều người là khi còn ở Việt Nam đó, tương lai của họ rất là sáng. Biến cố đó đó đã làm cho họ mất sự nghiệp, và khi lập nghiệp ở một nước khác đó, thì những người có quan chức to trước năm 75 thì khó thành công hơn là những người bình dân. Vì cái tôi, rồi cái hận thù, rồi những cái trở ngại về cảm xúc, những bế tắc, những mặc cảm, rồi những cái thiếu thích ứng đã làm cho họ gần như là sống với quá khứ nhiều hơn là phấn đấu hiện tại để có một tương lai tươi sáng. Thì tất cả những cái đó đó, đó là hoàn cảnh và điều kiện hiện tại hết, chứ có gì đến quá khứ đâu, quan tâm không có. Cho nên theo Phật giáo đó, không chỉ riêng vấn đề hôn nhân, mà phần lớn các vấn đề còn lại đều là hiện tại hết. Và quá khứ chỉ đóng vai trò là tác động hay là một chất xúc tác, mà ảnh hưởng của nó nhiều nhất là 30% thôi. 70% còn lại hiện tại buộc chúng ta phải giải quyết nó trên góc độ hiện tại. Hoa Kỳ là nước có mức độ ly dị cao nhất toàn cầu. Trung bình cứ sau 3 năm kết hôn đó, 100 cặp vợ chồng mới thì có 51 cặp giãy tay chào, không nhìn mặt nhau. Và ở châu Âu đó thì có một số nước đó, cái mức độ ly dị đó là từ 35 cho đến 50%. Ta đứng sau Mỹ. Đang khi những nước theo Phật giáo đó, chẳng hạn như là Tích Lan, Miến Điện, thì cái mức độ ly dị là chưa đến gọi là 3-4%. Tức là ta hiểu được cái bí kíp của hiểu và thương, ứng dụng để giải quyết những cái khó khăn rồi khác biệt về tâm lý, về lối sống, về phong tục tập quán. Cho nên chuyện lớn đó người ta thêm nó trở thành là nhỏ, mà chuyện nhỏ không bị xích thành to. Do vậy những cái bất hòa đó đều có thể được vượt qua. Đó hoàn toàn nó liên hệ đến cái cách giải quyết vấn đề hiện tại thông qua cái kiến thức, sự hiểu biết của chúng ta, và cái kết quả giải quyết vấn nạn gia đình trong hôn nhân đó thì gần như là thành công cao so với các cái gia đình thuộc về các truyền thống tôn giáo khác. Cho nên là duyên truyền kiếp là rất ít và cũng rất khó để kiểm chứng. Cái cách để tìm chứng đó là gặp nhau là thương nhau liền, và khi thương nhau rồi đó là thương nhau một cách đắm đuối, chung thủy gần như là đến trọn đời, vì họ đã từng là vợ chồng của nhau. Ví dụ như là thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yajurala đó, trong dân học Jataka thường gọi là chuyện bản sinh, tức là chuyện đời trước, kiếp trước của Đức Phật, thì đưa cho chúng ta những cái dữ liệu rất là quan trọng. Yajurala và Tất Đạt Đa không chỉ là vợ chồng của kiếp này, mà nhiều chục kiếp về trước cũng từng là vợ chồng của nhau. Bất cứ một cái thành công gì của Tất Đạt Đa ở kiếp trước đều có bàn tay và sự hỗ trợ của Yajurala hết. Cho nên sanh ra kiếp này biết bao nhiêu là cung tần mỹ nữ, thậm chí có nhiều người là đẹp tuyệt trần đó, nhưng mà Tất Đạt Đa lại không thương, rồi bị ép nhiều lần cũng không thương. Đến năm 29 tuổi vua ép quá đó, vì không muốn cho vua buồn là Đức Phật mới lấy vợ, thì lại chọn đúng ngay Yajurala chứ không phải một người nào khác. Cái nhân duyên mà. Và khi mà vợ chồng của nhau chưa đầy được một năm thì Yajurala đã hiểu được cái tâm nguyện của chồng, hy sinh cho chồng, cho nên sắp xếp cái cuộc di xuất gia cho Đức Phật. Nếu mà không có sự đồng thuận của Yajurala, chưa chắc Đức Phật đã thành công đâu. Đó. Thì trong cái tình huống này đó, chúng ta thấy là cái duyên tiền kiếp trong vợ chồng đã làm cho Tất Đạt Đa được thuận lợi để an tâm tu mà không bị mang tiếng là người bỏ vợ, hay là cái người đó là bất nhân với đứa con mới lọt lòng, người bất hiếu với người cha mà muốn truyền ngôi cho mình làm vua, và người gần như là bất trung với tổ quốc vì không lo cho xã tắc mà chỉ lo cho hạnh phúc cho riêng mình. Biết bao nhiêu lời ta oán, phê bình, chỉ trích đã xảy ra, nhưng mà riêng về vấn đề quan hệ vợ chồng của Đức Phật và Chư Đà La là rất là tuyệt hảo. Cho nên ta đừng quá bận tâm rằng là cái cuộc sống vợ chồng của ta với một người nào đó là nó có duyên tiền kiếp hay không. Rất nhiều chị em phụ nữ đó bị chồng bạo lực gia đình, nói một câu đó là thượng cẳng chân, chia sẻ về một câu là hạ cẳng tay. Ấy thế mà cứ nói là vì tôi mắc nợ ổng, kiếp trước tôi là vợ của ổng, cho nên kiếp này tôi ráng mà trả. Đó là thiếu sáng suốt, đó là sai nhân quả, đó là không đúng tinh thần Phật dạy. Nếu như mình thấy vợ chồng mà sống nhau không hợp, không hạnh phúc mà toàn là địa ngục ở trần gian không, thì đạo Phật không cấm ly dị. Và khi ly dị đó thì đạo Phật lại khích lệ đừng xem cái người đó đó là kẻ thù. Rất nhiều chị em phụ nữ đã ly dị rồi nhưng mà không buông tha cho ông chồng của mình, ông mà đến với bà nào cái là đi phá cho hồi, vì cho nó khổ vậy. Mình cứ cái quan niệm thế này: trời ơi tôi sướng quá, có ông bà khác hốt giùm ổng. Hay là ông nào mà gặp sư tử Hà Đông Hà Tây đó, trời ơi tôi sướng quá, có bà, có ông khác hốt giùm bả. Như vậy gặp bả mình dễ tay chào, cảm ơn, có gì đâu mà hận thù nha. Nó đùa cho vui. Tức là khi mà mình không có duyên là vợ chồng nữa đó, thì hãy ứng xử với nhau có văn hóa và có lịch sự, để chúng ta khỏi phải bận lòng về nhau, khỏi phải khổ đau với nhau. Hoặc là một người đó bị người khác phụ tình mà đang khi mình vẫn còn yêu thương người đó như là ngày hôm nào, rồi ra tòa ly dị đó, thì cái sự tiếc nuối cộng với sự hờn dỗi làm cho cái hận thù nó phát sinh. Thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta cũng nên rũ bỏ nó. Mình đã sống trọn tình trọn nghĩa với cái người mình thương, nhưng mà người đó lại không đánh giá được cái trái tim yêu thương này mà ứng xử không như ý, thì ta cứ nghĩ đơn giản là người này không có phước để hưởng được cái hạnh phúc này, để cho mình khỏi phải khổ, chứ khổ gì cho nó mệt. Nhưng mà cái tâm lý đó, khi mình mà đầu tư cho một cái người mình thương thật là nhiều, giúp cho người đó thật là nhiều từ tiền của vật chất, tình cảm, thời gian, mà mình không được đáp lại đó thì lại càng tiếc nuối nhiều. Mà tiếc nuối nhiều thì làm cho mình không buông bỏ, mà đang khi sống với người đó là không được hạnh phúc, vì trái tim của họ đã dành cho một người khác rồi. Do đó phải thật là sáng suốt, đừng có nghĩ là duyên tiền kiếp gì cả, tất cả là bây giờ, vì ta chọn không đúng người. Và rất may đã nhận diện ra sớm, nhận diện sớm cho nên chúng ta không tiếp tục trở thành là nạn nhân và khổ đau thêm. Luật pháp thì nó có hướng đi của luật pháp, dân sự thì có giải quyết của dân sự, mà theo Phật đó thì nếu không thấy hài hòa được, không giải quyết được, không hàn gắn được sau nỗ lực nhiều lần, thì ta có thể chọn giải pháp là đường ai lấy đi, không sao hết á, để chúng ta kết thúc cái khổ đau, không tiếp tục xây dựng cái địa ngục trên trần gian nữa. Còn theo các cô đồng đó thì thường họ dễ dời là mình có duyên tiền kiếp, thì giờ họ phải bài cho mình là cúng tiền để họ làm cắt cái tiền duyên, cắt tiền duyên để cho ma quỷ nó không theo ám mình. Mà thường chị em phụ nữ đều rơi vào tình trạng này. Chúng tôi làm chủ trì từ năm 92 thì cũng đã ngót 20 năm rồi. Thì chúng tôi có rất nhiều cái cơ hội tiếp xúc với nhiều cái gia đình đổ vỡ. Và phần lớn chị phụ nữ khi đổ vỡ họ đến á, thì họ nói rằng là đi thầy bói hoặc là đi thầy đồng, ba đồng á, nói rằng là có cái duyên tiền kiếp, có một con ma nam bám theo cho nên phá hoài hoài, cho nên nhờ thầy cúng làm sao để cắt duyên tiền kiếp giùm. Thực ra thì chẳng có ma nào theo làm việc đó. Thì các ông thầy bói và những cô đồng đó, người ta biết rõ về cái chuyện này lắm. Là mỗi một chị em phụ nữ đó thì gần như là cũng tan vỡ cái tình yêu 5-7 lần mới lên xe hoa. Hiếm có người nào yêu lần đầu tiên mà lên xe hoa lắm. Thì đàn ông cũng thế thôi. Mà khi mình tới mình coi bói, người ta biết là có trục trặc mới đến coi, chứ còn mình đang hạnh phúc sung sướng đầy đủ thuận lợi thì coi làm gì. Thế đó tâm lý đó người ta đã nắm được rồi. Cho nên tôi dễ bây giờ đó, muốn không bị lận đận trong tình duyên nữa thì lại đây, lại phủ này bài cúng cho các duyên tiền kiếp mà không còn theo nữa, thì quý cô sẽ lên xe qua về nhà chồng. Gặp mấy cô ở vùng quê nói là xe qua lấy được chồng phương Tây, vừa trắng đẹp trai có tiền nhiều, chứ không phải giống mấy ông đàn ông Việt Nam không có ga lăng đâu. Nghe hỏi là ai mà không mê, lòng tham mà. Và khi không có tiền thì phải đi mượn nợ cúng xong rồi là tiêu tán đường luôn. Chẳng những là không được gì hết mà còn phải thiếu nợ trả góp nữa, lãi suất ngân hàng nữa. Cho nên Đức Phật dạy có nhiều cái chứng bệnh, có nhiều cái vấn đề đó nó chẳng đáng là cái gì, nhưng vì tin vào quỷ thần ma quái bói toán mà rất nhiều người đã làm lớn cái khổ đau của mình, nhưng lại tưởng rằng mình đang nỗ lực để giải quyết nó. Đó là cái đoạn kinh trong kinh Dược Sư. Phải rút kinh nghiệm về chuyện này, để mỗi khi có nỗi đau đừng có đi tìm thầy đồng, đừng đi tìm bà đồng, đừng đi tìm thầy bói, thầy pháp, mà hãy quay lại chính mình phân tích. Vì trong quan hệ vợ chồng có nhiều người vợ đó ghen quá đi mà mất hạnh phúc, mà không hiểu được cái chuyện đó, và cứ lý giải rằng là ghen tuông thì cũng người ta thương tình. Quảng Thư đã từng nói mà, cho nên quý bà lấy cái đó trở thành cái nền để mà tìm cái liên minh. Nhưng mà mình ghen quá rồi đấy thì mình giống như mình đang bao bọc một cái bức địa ngục đối với ông chồng, trong khi ông chồng ổng có sai gì hết, mà cũng không có tánh trăng hoa quyệt gì hết, rất là đàng hoàng nghiêm túc. Nhưng mà cái ghen á làm cho cái người vợ mỗi khi thấy ổng nói chuyện với bà nào dù lớn nhỏ gì cũng biết là ứa gan khó chịu, rồi cứ viện lý do rằng là vì tôi thương tôi mới ghen, còn nếu tôi không có thương tôi đâu có ghen. Nhưng mà không ngờ rằng ghen như thế là hạnh phúc mất hết. Ghen là một sự phá hoại chứ không phải là một sự xây dựng. Cho nên phải hiểu chừng nào chồng mình lãng quản á thì mình ghen là đúng, còn chồng mình đang quan mà cứ ghen là thua rồi. Do đó là phải tìm cái nguyên nhân, mà ghen nhiều quá nhiều ông chồng sợ là phải đi tìm bà khác thôi để giải phóng chính mình. Do đó việc truy tìm ra nguyên nhân của bất hạnh trong vợ chồng sẽ giúp chúng ta giải quyết được bất hạnh đó, ít nhất không trong tình huống của hiện tại, thì cũng cho chúng ta những bài học rất quý giá trong tương lai. Nếu chúng ta có cơ hội tái giá, chúng ta không gặp lại những cái vết xe cũ nữa, những bế tắc cũ nữa. Do đó chẳng những ta không nên tốn tiền cho việc cắt tiền duyên từ các thầy đồng, thầy pháp, thầy cúng, mà ta cần phải xa lánh những hoạt động đó càng nhiều càng sớm càng tốt, hạnh phúc mới thật sự có mặt chúng ta. Còn đến với nhà chùa, nếu quý vị gặp được một vị tư vấn, có thể là một vị thầy, một sư cô mà có kinh nghiệm về lĩnh vực xã hội đó, sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều giải pháp. Mình đi tìm tư vấn như vậy, chúng ta sẽ sáng hơn. Nhiều khi người trong cuộc dễ chủ quan hoặc là thỉnh thoảng bị mù quáng. Do đó tìm người tư vấn mà không được đó, thì ta có thể đến những cái người mà chuyên môn làm về cái nghề này, sống bằng cái nghề tư vấn để chúng ta tìm ra những giải pháp. Chứ còn mà đè nén bên trong một mình hay giải quyết theo cái kinh nghiệm cá nhân đôi lúc nó không có đạt được kết quả. Nói tóm lại, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng nó đòi hỏi đến sự hiểu biết, hy sinh, tôn trọng, chia sẻ, cảm thông từ cả hai phía, chứ không phải từ một người vợ không hay là từ một người chồng không. Mà nếu như ai đó mà chỉ được từ một phía đó, mà những cái vấn đề còn lại mà nó không đáng là lớn lắm thì cũng đừng có cường điều quá, thì hạnh phúc mới được vững bền. Có một số chị em phụ nữ thì quá kỹ lưỡng, tươm tất từ trong ra ngoài, từ nhà đến phố, từ việc của gia đình cho đến của họ tộc, cho nên cứ đi soi mói ông chồng. Ông chồng mà để đồ đạc bậy bạ chỗ này chỗ nọ chút xíu là về nhằn, rồi là làm việc mà bàn nó không nghe nắp là chì chiết, hoặc là ăn uống không đúng giờ, thuốc hút là quăng tùm lum, thì như thế là khó được hạnh phúc lắm. Thế với những chuyện đó nó không đáng gì hết đó. Đàn ông mà không như thế không phải là đàn ông. Thế là phải hiểu như thế để phụ nữ khỏi phải mệt, khỏi phải mệt. Mà nhiều ông chồng mệt quá mà quý bà nói với ông phải bỏ xuống ở ngay cái bàn á, cho mấy bà nói thoải mái, cái ông kia ừ dạ vậy em, vậy em, mấy bà nghe thoải mái cái đó tiếp. Trong khi đó ông chồng ông mệt à, ông nghe chừng 5 phút là ông mệt rồi. Quý bà cứ như thế mà nhận hạnh phúc làm sao mà có được. Phải hiểu đàn ông người ta cần cái cảm thông. Yêu đối với đàn ông là hiểu và cảm thông, còn yêu đối với phụ nữ là gì? Chăm sóc và chiều chuộng. Hai khuynh hướng giới tính hoàn toàn khác nhau. Lấy mình làm hệ quy chiếu, chúng ta sẽ bị ngộ nhận và không thể xây dựng hạnh phúc cho người mình thương được. Phụ nữ yêu bằng lỗ tai, đi thẳng vào trái tim. Đàn ông yêu bằng con mắt. Một số người có chiều sâu thì yêu bằng cái bộ não, bằng nhận thức. Cho nên phải thấy rõ được điều này để khi mà ông chồng mình có những cái vụn vặt, đừng có chấp trước. Mà chấp trước quá không được hạnh phúc. Có nhiều người cứ mỗi lần dọn dẹp những cái bày hầy của ông chồng đó rất là chán, nó cho gửi tôi về tôi là giống như làm ô sin cho ổng vậy. Hỏi sao hạnh phúc được, ô sin cho chồng mình chứ mà ô sin cho ai đâu. Không phải ổng cố tình làm như thế, bởi vì thì cái tánh ổng là vậy. Rồi trừ những cái ông mà quá tệ lậu cố tình làm như thế để mà hành hạ vợ mình thì thì mình có cách để mình giải quyết. Còn có những trường hợp cũng bận rộn quá thôi, những chuyện như thế cũng đừng có quá bận tâm. Tốt còn hơn là những người nay thì quán bia này, mai bia ôm nọ thì mới mệt chứ. Còn những cái chuyện vặt vãnh đó, nhưng mà đưa lên bàn cân giữa cái tích cực và tiêu cực đấy, thì cái tích cực nó vẫn là nhiều, tiêu cực nó rất là ít. Thì như vậy chúng ta dễ dàng hài hòa mà nhờ đó có được hạnh phúc gia đình. Chứ còn ở phương Tây này, vợ chồng sống nhau trong một căn nhà quá lớn mà hạnh phúc mà không có ra thì nó trở thành địa ngục nhiều hơn. Mà ai mà có được hạnh phúc rồi thì hạnh phúc đó sẽ lớn hơn. Và mong làm sao cho các gia đình được hạnh phúc chứ đừng có bị khổ đau. Dạ mời cô, mời cô lên đây luôn. À, cô lên đây để mọi người cùng nghe.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Diệu Nhung ạ. Thế hôm nay con thay mặt cho các bà con Phật tử rất đấy là có một cái dịp mà chúng con thấy rất là hiếm có được đối thoại này, được nghe thầy giảng thì chúng con thấy rất là lời bằng ngọc. Thế hôm nay nhân dịp này thì con muốn bạch hỏi thầy hai câu. Câu thứ nhất là con muốn hỏi bạch thầy là chúng con hiện nay là đang tụng kinh, thì con biết là theo phái Tịnh Độ. Nhưng mà trong quá trình tụng kinh thì có bao giờ cũng có là chú Đà Đa Ni và thập chú, thì cái ý có phải là kết hợp giữa mật và tịnh không ạ? À gì đó.
Đúng thật là như thế. Nghi thức tụng niệm tại Việt Nam á, là nhập cảng gần như nguyên si từ Trung Quốc. Và nghi thức từ Trung Quốc đó là có từ đời Thanh, do Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, vì muốn cho các trường phái Phật giáo đó có một sự hài hòa trên trong nghi thức đó. Tịnh Độ Tông là chiếm khoảng 70%, Thiền Tông 15% và Mật Tông 15%. Mật Tông thì gắn ở trong phần đầu, bao gồm chú Đại Bi, rồi chú Tam Nghiệp Chân Ngôn, rồi Quán Tịnh Thủy Chân Ngôn và nhiều cái chân ngôn khác. Mục đích gắn cái phần chân ngôn trước cái thời kinh chính đó, là để giúp cho cái người đọc kinh đó đạt được cái trình độ định tĩnh. Vì thằng chú đó là không có nghĩa, cho nên là chúng ta dễ tập trung để khỏi phải đọc lộn. Mà khi tập trung rồi đó thì qua đến cái phần chánh kinh kéo theo sau thì chúng ta sẽ hiểu rõ nghĩa lý của nó. Đó là phần hỗ trợ thôi, chứ không phải là cái phần bắt buộc. Nếu ai có cái năng lực đi vào sự tập trung tốt đó, thì chúng ta có thể bỏ qua cái giai đoạn đọc các thằng chú, vì nó không cần thiết nữa. Chính vì thế mà trong mười mấy cái quyển nghi thức do chúng tôi biên soạn từ năm 92 đến bây giờ đó, thì không có nghi thức nào có chú Đại Bi hay là các thằng chú Đà La Ni hết đó. Người mới bắt đầu thực tập thì có thể còn vọng tâm nhiều thì cần thằng chú, còn người đã thực tập sau một thời gian rồi, chúng ta đã biết những kỹ năng để giúp cho tâm mình được định tĩnh. Do đó tránh đi các thằng chú để giúp cho chúng ta tập trung thời gian nhiều hơn cho phần chánh kinh. Mà chánh kinh muốn có giá trị lệ lạc nhiều đó, đang khi đọc tụng đó, thì bài kinh đó phải là thuần việt và nội dung của nó phải phong phú. Nội dung các bài kinh đó, theo chúng tôi nó giống như là một cái món ở trong nhiều món buffet. Sẽ là một sự sai lầm nếu ai cho rằng đó, một loại thuốc có thể trị được ba bệnh. Đông y thì thường có cái nướng cường điệu hóa thần dược từ một dược chất nào. Ở Việt Nam có giai đoạn chúng ta ăn cây sống đời vì nghĩ rằng nó trị báo bệnh, sau đó là đến nha đam, sau đó là đến cây lô hội, sau đó là đến canh dưỡng sinh, và cũng có giai đoạn là nước tiểu. Và trong tương lai có thể nó có nhiều cái dược chất khác, người ta cũng có thể cường điệu hóa là như thế. Trong tâm linh cũng vậy, không thể có một bài kinh nào trị bá bệnh các chúng sinh. Nếu như thế thì Đức Phật đã không phải nhập công nói gần 300.000 bài kinh khác nhau đâu. Tại vì có những con người bị khổ bởi nóng tánh. Mà nóng tánh cũng có nhiều cái cấp độ. Nóng tánh dẫn đến bạo lực giết người, nóng tánh dẫn đến ẩu đả, nóng tánh dẫn đến cãi giả, nóng tánh dẫn đến hiềm hận, nóng tánh dẫn đến cái bực tức. Chứ không phải nóng tánh nào cũng giống nhau hết. Thì có nhiều bài kinh dạy để chuyển hóa sự giết người, có những bài kinh dạy để chuyển hóa sự mục đích, có những bài kinh dạy để giúp cho chúng ta có thể hài hòa hòa hợp với những người khác. Cho nên chúng tôi kính đề nghị đó là quý Phật tử phải chịu khó tìm các bản kinh thuần Việt mà đọc. Phật tử miền Bắc bị thiệt thòi hơn Phật tử miền Nam về việc này. Thì bởi vì vài chục năm trước đó, các sư cụ ở miền Bắc cũng giống như là ở miền Nam, không có tu sĩ nào của Phật giáo mà không biết chữ Hán. Và chữ Hán đã trở thành quốc ngữ của chúng ta 50 năm trước, trở về thế kỷ thứ nhất. Cho nên đọc chữ Hán là một nhu cầu. Còn khi mà quốc ngữ được Latin hóa trong vòng mấy chục năm trở lại đây, thì cái nhu cầu mà đọc tiếng thuần Việt đó là rất cần thiết. Vì như thế ta khỏi phải trải qua các từ điển và sự chú giải của bất kỳ ai, ta hiểu trực tiếp lời kinh. Mà bây giờ thì trên internet đó, thì kinh sách rất là nhiều. Trong trang quảngdức.com, trang thư viện hoa sen.org, trang đạo Phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập từ năm 2000, có đến mấy trăm bài kinh, vài chục ngàn trang. Ngoài ra trang của chúng tôi còn có thêm cái phần âm thanh hóa, mà từ năm 2006 chúng tôi đã hoàn tất cái phần thâu âm này, do các nghệ sĩ phát thanh của đài truyền hình và đài truyền thanh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chúng tôi để đầy đủ trên trang tủ sách phật học.com, quý vị có thể download xuống rồi đưa vào trong cái iPod hay trong ổ đĩa cứng, rồi khi lái trên xe chúng ta có thể mở nghe, làm việc ở trong nhà bếp hay là công việc gia vụ đó, ta có thể là vừa làm vừa nghe được, lợi lạc rất là nhiều. Như vậy đó, mỗi một dược chất tâm linh thông qua các bài kinh nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được một vấn nạn hay là nhiều vấn nạn khác nhau. Cho nên đừng quá bận tâm về việc thọ trì các thần chú, mà hãy quan tâm đến cái việc hiểu nhiều kinh và ứng dụng nó trong các tình huống thích hợp, thì việc thực tập nó sẽ có kết quả ngay lập tức. Và hãy quên đi cái thói quen đọc kinh để cầu phúc. Cái phúc mà chúng ta đạt được từ việc tụng kinh nhiều nhất là tôn kính Tam Bảo. Mà tôn kính Tam Bảo thì chúng ta được người khác tôn kính lại thôi, chừng đó là hết. Cái đó là cái phước rất nhỏ, chẳng đáng là bao. Còn á, mua mai bán đất, gia tài, sự nghiệp, thành tựu mà nói là đạt được từ việc đọc tụng kinh là không có. Dĩ nhiên khi ta đọc tụng kinh, ta hiểu được cái phương pháp làm phước, phương pháp làm chủ tâm, phương pháp chuyển hóa, phương pháp vượt qua các cái hoạn nạn, thì nó sẽ gián tiếp giúp cho chúng ta thành tựu được các sự nghiệp. Và cái này nó liên hệ đến cái sự hiểu và ứng dụng. Cho nên không đọc kinh là chúng ta không có được những cái chiếc chìa khóa này. Do đó chúng tôi kính đề nghị đó là người Phật tử tại gia đừng tụng quá nhiều trong một ngày. Tụng như thế giống như mình nhập cản cái chùa về nhà mình, và cái sự nghiệp chúng ta sẽ không được thành tựu. Và cũng không nên tụng kinh vào buổi sáng. Tại vì người tu đó là ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít để dễ tu. Cái giờ người ta đang say giấc nồng thì người tu phải thức dậy để tỉnh thức. Do đó mới có cái thời công phu khuya. Còn Phật tử tại gia mà công phu khuya làm cái gì? Mình còn đời sống vợ chồng, chồng đang ngủ, mình gọi tóc 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 Nam Mô Di Đà Phật, cái ông nghe Nam Mô Di Đà Lạt hoặc là Nam Mô Di Đà Phật, ông nói trời ơi phiền não. Do đó đó, ta tụng vào cái thời gian thích hợp, không ảnh hưởng đến các thành viên còn lại trong gia đình. Thời gian thích hợp là đối với phương Tây 8-9 giờ tối. Sau khi sinh hoạt vợ chồng xong, sinh hoạt gia đình xong, thì mình có cái phòng riêng, cái tâm linh riêng ở trong nhà, mình đọc tụng, đọc không cần gõ mõ, chỉ cần đọc kinh thôi cũng được. Ngồi trên ghế để trên bàn chứ không cần phải ngồi xếp bàn. Vì ở phương Tây này đến cái mùa đông nó lạnh lắm, mà ngồi xếp bằng á, là lát nữa chúng ta sẽ bị tê, đau nhức, làm cho mình không có tập trung được. Quý vị có thể mở lọ sưởi lê mà đọc kinh, để trên bàn đọc kinh chẳng có tội gì cả. Đọc kinh một cách thành tâm, trang nghiêm, vẫn có phước dư thừa. Và mình đủ sáng suốt để hiểu được lời kinh Phật dạy. Hoặc lúc đó vì mở một cái file âm thanh kinh ở trên tủ sách Phật học.com, với người ngồi tập trung, vừa hít thở, vừa thực tập thiền quán, mà vừa lắng tâm để nghe bài kinh đó, giá trị tương đương với việc chúng ta đọc. Và thời hiện đại này chúng ta có phước hơn là thời quá khứ, và hãy tận dụng những phước báo đó để có được một cái đời sống an vui hơn. Cho nên việc tụng kinh như vừa nêu nó sẽ có được giá trị nhiều. xin đi cô.
Tiếp một câu hỏi thứ hai nữa thôi. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin hỏi là người đã là một người Phật tử thì có cần phải tu tập, trong đó này có tụng kinh này, thực hành và tu dưỡng đạo đức, và có thể tập thiền quán, hay chỉ cần sinh hoạt như các cái sinh hoạt của các tổ chức khác như là phụ nữ này, hay là tổ chức xã hội. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Không riêng gì Phật tử, ai muốn sống hạnh phúc và có cái chất lượng hạnh phúc trong đời sống đó, thì những thực tập như là đọc kinh, lại Phật, hành thiền, làm phước, tu đức, phát triển tâm linh là rất cần thiết. Vì những cái đó nó hỗ trợ chúng ta trong những biến cố của cuộc đời. Là một người Phật tử mà chỉ đơn thuần đi đến chùa vào những ngày dịp lễ, lại ba Phật, lại Phật về ba lại, rồi đến khi mà mình là có một cái tai ương tặc ách gì đó mới tới cầu khẩn Phật thì chẳng ăn chung gì. Cái đó được trong kinh Phật là đưa ra một ví dụ: đến khác mới đào nước thì người đó sẽ chết trước khi nước có mặt. Do đó ta phải đào nước, chuẩn bị mọi thứ sẵn, khi có những tình huống diễn ra ta mới giải quyết được vấn đề. Đọc kinh như vừa nói để mở mang tâm trí, ta có được nhiều thước khôn từ Đức Phật, và thứ khôn đó nó sẽ giải quyết cho mình nhiều vấn nạn lắm, và nó giúp cho mình thành tựu được sự nghiệp nhiều hơn. Còn lại Phật đó thì nó có được ba lợi lạc. Thứ nhất đó là tăng trưởng sức khỏe, vì cái động tác đứng lên ngồi xuống nó làm cho toàn bộ các cái dây thần kinh ngoại biên và thần kinh cảm giác được vận động và kích thích. Nó giống như cái động tác chúng ta bê lội toàn thân, bê bướm á, ở trên một cái hồ nước, hoặc là chúng ta chạy điền kinh vận động toàn thân. Cho nên mỗi ngày đó mà có thói quen lại Phật khoảng 49 lại thôi, khỏi phải tốn tiền đi tập thể dục dụng cụ hay thẩm mỹ, cũng khỏi phải tốn công đi ra công viên vào những cái mùa giá rét như ở đây, hay là ở cái vùng Đông Bắc Mỹ thì tuyết nó phủ đến cả mét là sao tập được. Cho nên lại Phật tại nhà đó thì tăng trưởng được sức khỏe. Điều thứ hai đó, lại Phật nó còn là cái nghệ thuật để chúng ta rũ bỏ cái tôi. Khi mình lại một người nào khác đó, thì mình phải thấy rất rõ là cái đức, cái tầm, cái tâm, cái phước và trí tuệ của Đức Phật đó cao hơn mình nhiều, để mình xứng đáng mà học ở Ngài và nhận Ngài làm thầy, còn mình là học trò. Cho nên mình thực tập nhiều như thế thì cái tôi của chúng ta nó sẽ được rũ bỏ, và do vậy chúng ta sẽ trở thành là một nhà lãnh đạo giỏi, gần gũi, bình dân với tất cả mọi thành phần, và việc đắc nhân tâm từ đó nó sẽ được cao hơn là chúng ta cho mình là quá cao, quá quan trọng, đặc biệt của người khác chẳng là cái gì hết. Điều thứ ba đó, nó còn là một cái phương pháp thực tập chuyển nghiệp. Theo Đức Phật đó thì nó có những cái tội chúng ta tạo một cách vô tình, nhưng cũng có những cái tội đó cố ý, có những cái nghiệp bất hạnh đó gây ở đời này, cũng có những niệm nghiệp khổ đau chúng ta gây tạo một kiếp trước. Cho nên việc mà sám hối để chuyển hóa các cái nghiệp xấu trong quá khứ hoặc là các lỗi dân sự ở hiện tại đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn, bình an hơn, có giá trị hơn. Thì bây giờ mình làm như thế, dù cái người chưa từng tạo tội hay là thậm chí chưa từng có lỗi về dân sự, thì việc lại Phật vẫn có hai giá trị, như vậy là sức khỏe và chuyển hóa được cái tôi, ta sống một cách bình dân hơn, chân thành hơn, gần gũi hơn. Cho nên lại Phật nó rất là có lợi ích. Còn tu phúc, làm phước, rồi rèn luyện đạo đức, chuyển hóa tâm và thân, nó làm cho mình sống một cách có chất lượng ha. Và do vậy người Phật tử sau khi quy rồi đó vẫn sinh hoạt với tính vợ chồng bình thường, vẫn tăng trưởng sự nghiệp trong làm ăn một cách bình thường, thậm chí còn có phước báo nhiều hơn, thành tựu được nhiều hơn nữa. Cho nên đừng sợ sau khi quy y là mình không được làm cái chuyện này, không được làm chuyện kia. Quý vị cứ sống một cách bình thường giống như trước đây, chứ điều là mình sống một cách có giá trị hơn, biết quý báu thời gian hơn, rồi sự nghiệp thành tựu chúng ta làm được á, thay vì trước đây mình co giữ tính đếm tiền không, không dám chi tiêu, bây giờ chúng ta chi tiêu cho con người, chi tiêu vì tình thương, chi tiêu vì giá trị nhân bản. Như vậy nhờ đó ta sống có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn cho mình và cho người khác. Như vậy là những cái sự thực tập vừa nêu nó rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Do đó có nhiều người Phật tử, và đặc biệt là tại một số nước khối Đông Âu cũ bao gồm Cộng hòa Séc này, thì ngoài cái hội Phật tử nó còn có hội những người yêu mến đạo Phật. Những người yêu mến đạo Phật là thường gặp hai cái khó khăn sau khi yêu mến đạo Phật rồi mà vẫn không trở thành Phật tử. Khó khăn một á, là trong thời gian khoảng 20 cho đến 30 năm trước tại Việt Nam họ bị nhồi sọ chủ nghĩa xã hội vô thần đó. Và bây giờ những cái đó nó nằm ở trong bộ não nhiều quá rồi, cho nên nó vẫn còn cái cảm giác đó, đạo Phật là mê tín dị đoan, đạo Phật là bi quan yếm thế, đạo Phật là thuốc phiện của quần chúng, đạo Phật là dành cho những người chán đời. Cho nên giàu có quý thầy A rồi nể trọng Đức Phật, hoặc là thấy những cái lời dạy trong kinh chỗ này hay chỗ kia đặc sắc, nhưng mà những cái nỗi ám ảnh đó vẫn chưa tháo mở được, cho nên làm cho họ vẫn tiếp tục đứng ngoài chùa là có cảm mến Phật là chứ không trở thành Phật tử chính thức. Cái khó khăn thứ hai đó là một số người họ kén quá đi, thì vì họ nghĩ rằng là cũng không có ai xứng đáng làm thầy của mình. Rồi bây giờ mình là thành công nè, có sự nghiệp nè, giàu sang nè, danh tiếng nè, uy tín nè, mình có thua thầy nào đâu mà giờ nhận thầy nào làm thầy làm gì. Còn giờ đến chùa lại Phật được rồi, nhận Phật làm thầy được rồi, chứ không cần quy ngưỡng vào ai. Cái đó nó vô tình nó làm cho cái tôi mình nó bị lớn, và kết quả là chúng ta sẽ không được lợi lạc. Vì làm đệ tử Đức Phật dĩ nhiên nó phải thông qua một cái lễ, giống như là mình đi theo bất cứ một tổ chức nào, mình phải chấp nhận cái nội quy rồi cái quy chế sinh hoạt cho đó, chúng ta mới trở thành là người như thế được. Mà trong xã hội đó thì chúng ta thấy chuyện đó là chuyện thường, nhưng mà vì hiểu chưa tới, hoặc là ngại chuyện này trở ngại chuyện kia, cho nên chúng ta cuối cùng chưa thành đệ tử Phật. Cái nguyên do thứ ba đó là có nhiều người nghĩ rằng là sau khi làm đệ tử Phật rồi mà không giữ được điều đạo đức này, cái giới cấm kia đó, tội sẽ nặng hơn. Chuyện đó là ngộ nhận. Về phương diện luật, mình cứ là Phật tử không ai cần biết, hãy làm sai là người ta cứ phạt thôi. Ví dụ như một cái coi chợ kế bên, cách đây khoảng 2 giờ anh Hưng cho biết là có một cậu em rể cầm súng bắn hụt người anh chồng, rồi bị cảnh sát đấy làm khó. Cảnh sát đâu cần biết ông này là người Việt Nam hay là người Trung Quốc hay là người Tây khác, hay là ông này là có là Phật tử hay là theo Thiên Chúa giáo hay là theo Hồi giáo. Ông này cầm súng bắn là người ta phải tới lập biên bản để giải quyết vấn đề theo luật thôi. Thì vấn đề còn lại cho các vấn nạn xã hội nó cũng như thế. Nhưng mà khi mình là Phật tử rồi đó thì mình biết rõ cái này đó, bây giờ có dấu vượt qua mặt luật pháp thì chúng ta cũng bị luật nhân quả nghiêm trị thôi. Như vậy tốt nhất là mình giữ đúng ngay ban đầu để khỏi phải sợ hãi. Mà thấy Đức Phật ai sống với đạo đức là người đó giải phóng được sợ hãi. Còn người nào luồn lách chỗ này rồi tránh chỗ kia thì chúng ta phải sợ. Cho nên cứ tuân thủ theo luật là ta sống được bình an. Mà sống giữ năm điều đạo đức Phật dạy đó thì nó là nền tảng của các luật pháp rồi. Nhờ đó chúng ta có uy tín và tăng giá trị nhân cách hơn. Thì nói tóm lại đó là việc mà sống các phương diện đạo đức, tu tâm dưỡng tính đó, nó là nhu cầu của tất cả mọi người. Mà người Phật tử lại là được là hướng dẫn, được khích lệ, cho nên là sống tốt hơn về phương diện đó. Còn những người khác đó, nếu ai mà chậm trễ thì cái đó bị thiệt thòi, chứ không có tội gì hết đó. Hoặc là ai không thừa nhận và không muốn nó thì lại bị thiệt thòi nhiều hơn.
Tồn tại của các hương linh, đúng không ạ? Thế thì chúng con sống ở trên đất sét này thì có những nhà mà thuê, có những ngôi nhà mà thuê có hàng trăm năm nay rồi. Thế hoặc là những cái mảnh đất mọi người xây dựng lên thì trong đó thì con nghĩ là những cái nhà mà có thuê rất lâu thì có thế hệ của những cái người Tây là rất nhiều, đúng không ạ? Họ có thể là sống ở đấy và chết đi rất nhiều. Thế thì chúng con có những gia đình là mua, có những gia đình là thuê. Thế thì những cái theo như các thầy nói là có những cái hương linh được siêu thoát, có những hương linh là không siêu thoát. Thế thì họ cứ quanh quẩn, đúng không ạ, ở trong nhà. Thế thì bây giờ chúng con thì có những người cũng mang rước Phật Quan Thế Âm này, rồi là Thích Ca Mâu Ni Phật về nhà và cũng lập để mà thờ ở nhà. Và trong khi thờ ấy thì chúng con cũng có những tục kinh, ví dụ như là cầu an hoặc là kinh dược sư, cũng có mục đích là ngoài cái mục đích là để cho gia đình bình yên, còn có mục đích là để cho các cái vong làm cho mình yên ổn. Thế nhưng mà con nghĩ là cái đạo của họ ấy là đạo Thiên Chúa Giáo đấy, và đạo của mình ấy là đạo Phật. Thế khi chúng con nói lên như thế thì đọc những cái bài vãng sinh tịnh độ thì liệu có tác dụng gì không đấy? Thế thì liệu họ có chấp nhận được những cái bài và họ có hiểu không, và để họ có để cho chúng mình ở chung chúng con bình an không? Đấy là cái câu hỏi nhất đấy, chúng họ vậy.
Câu trả lời về tính hiệu quả trong việc cầu siêu với người khác ngôn ngữ là nếu họ hiểu được thì có tác dụng, không hiểu được thì không có tác dụng gì. Cũng giống như mình có mặt ở một ngôi chợ của người nói tiếng Nga ở tại Cộng hòa Séc, mà bản thân mình thì không biết tiếng Nga, chỉ biết tiếng Tiệp và tiếng Việt, thì họ nói cái gì nói mình nghe cũng nghe cái tiếng chứ không biết cái gì đâu. Thì các hương linh cũng thế thôi. Cho nên là khi làm lễ cầu siêu đó thì những người cư dân tại Cộng hòa Séc này đó là nói tiếng Tiệp, thì chúng ta phải nói nội dung bằng tiếng Tiệp khác thì họ mới hiểu được, chứ làm sao họ hiểu được. Do đó, đó là nếu mình không nói được tiếng Tiệp khác thì nhờ con cháu thông dịch, con cháu bây giờ nó giỏi lắm. Và cái quan trọng á, nó không phải là kinh Dược Sư, kinh Di Đà hay là kinh gì, những kinh đó thì những người theo Thiên Chúa Giáo tại đây làm sao hiểu, có hiểu cũng chưa chắc ta đã tin. Cho nên nó không cần phải tụng các thầy kinh đối với họ. Vấn đề còn lại đó là khi mà mình là chuyển nhà từ nhà của mình vào một cái nhà mới mà nguồn gốc của nó có thể là có vài trăm năm, vài chục năm hay là mới xây, mà mình không biết rằng là ở đó có hương linh nào đã còn tồn tại hay không đó, thì cái tốt nhất theo truyền thống Phật giáo tại Việt Nam đó là chúng ta làm một khóa lễ là cầu siêu cho các hương linh và cầu an cho những người sẽ dọn về. Thì lễ cầu siêu đó thì ta mời một thầy đến, và thầy đó mình phải nhờ thầy hướng dẫn bằng tiếng Việt nếu thầy đó không biết nói tiếng Tiệp khác, và con cháu phải dịch lại cái đó bằng cái ngôn ngữ tiếng Tiệp cho các hương linh nó nghe. Nội dung nó chỉ gồm có 3 điều như sau này thôi. Thứ nhất, kính thưa quý ông quý bà là chủ sở hữu căn nhà này hay lô đất này, có thể là từ nhiều năm trước hay là gần đây, hoặc là các vị đang sống ở trên lô đất này hoặc là xung quanh đây, chúng tôi là những người mới, tên tuổi là vậy, được về đây hợp pháp, chúng tôi mua nhà ngày mấy tháng mấy, và bây giờ chúng tôi muốn trở thành là người ở đây là một cách lâu dài, cho nên xin quý ông quý bà đó thông cảm và ủng hộ cho chúng tôi, và xem chúng tôi chỉ là những người bạn thân của gia đình của các vị, và chúng tôi đến đây không hề quấy phá gì các vị cả. Điều thứ hai thì các vị tin theo Chúa, và chúng tôi biết rất rõ rằng là đạo Chúa có dạy thiên đường và địa ngục. Thiên đường dành cho những người lành, và quả ngục á, là trừng trị những kẻ ác. Nếu quý vị đang còn lẩn khuất nơi đây đó, hẳn rằng là các vị không phải là những người xấu ác, là những người tốt. Nhưng mà vì cái sự liếng tiếc cái gia tài sự nghiệp ở tại chỗ này mà các vị đã phải tồn tại trong cái cảnh giới trung gian này. Cho nên mong các vị hãy nhớ Chúa và nghĩ tưởng đến cái việc mà tái sinh về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa. Và khi quý vị nghe cái tiếng chuông, tiếng mõ, cái nghi thức tụng niệm của chúng tôi được ngân vang lên thì hãy liên tưởng đến Chúa mà được tái sinh. Và điều thứ ba thì mình có thể nói là chúng tôi là những người tu theo đạo Phật. Chúng tôi biết rất rõ rằng là mỗi người đều có nghiệp và tái sinh theo nghiệp. Khi tồn tại với cái cảnh dưới này đó thì theo đạo của chúng tôi đó là do vì còn liếm tiếc tài sản, tình yêu, hận thù hay là quan trái hay là quan ức. Và do đó không rũ bỏ chúng đó thì ta không thể có được một cuộc sống bình an. Cho nên muốn có cuộc sống bình an đó thì phải rũ bỏ hết mọi thứ, phải chấp nhận thi thể này không phải là tôi, mọi sở hữu không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó tiêu dao về thiên đường, chứ đừng nói tiêu dao về cảnh Phật, họ nghe họ dội ngược liền. Thì mình phải nhắc ba nội dung như vừa nêu, mà nếu mình biết danh tánh của họ thì mình còn cúng họ, nói đúng danh tánh nữa thì họ sẽ cảm động và họ sẽ lắng nghe theo lời khuyên của chúng ta. Và nếu họ không siêu được thì cái việc ở tại đó không có bất kỳ một cái quấy phá nào. Một điều khác chúng ta cũng cần phải lưu ý, các hương linh không quấy phá gì được cho những người còn sống. Chúng ta đã bị cái đội ám ảnh từ dân học ma và phim truyện ma, đặc biệt là của Trung Quốc và Mỹ. Ma Trung Quốc thì dễ cà tưng cà tưng cà tưng, ma Mỹ thì ác, có thể giết người, có thể đốt nhà, có thể làm cho người chết, có thể làm bất cứ một việc gì, vì xem, nghe và coi, rồi hoặc là được kể lại những cái câu chuyện như thế. Cho nên trong tiềm thức chúng ta nó đã có những dữ liệu gắn liền với sự sợ hãi về cái cảnh giới cõi âm. Và do vậy mỗi khi về về nhà mới có chuyện gì, chẳng hạn như bệnh, tai nạn, trục trặc, chúng ta có khuynh hướng đổ thừa cho các hương linh tại đó. Mà theo đạo Phật đó, chúng ta đang tạo một cái nghiệp du quan giáo hòa, đó là nghiệp du không, cho nên đó, tội nghiệp mình bị tăng trưởng. Còn người chết không làm bất cứ một cái gì được cho người sống cả, cả phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Cho nên phải tin như vậy để chúng ta không phải lo. Cho nên vấn đề chính là khi dọn về nhà để ở đó, ta làm một khóa lễ cầu siêu, làm một khóa lễ cầu an. Sau đó hãy an tâm mà lo sinh hoạt, phát triển xã hội, kinh tế để được hạnh phúc. Chứ đừng bận tâm về những cái lời đồn đãi ở chỗ đây ma dữ lắm, có nơi là ma cà rồng, có nơi là ma hà bá, rất là ác độc. Những cái nỗi suy tưởng dẫn đến sự sai đó sẽ làm cho chúng ta sống bất an. Và không khéo đó, khi có trục trặc chúng ta đến thầy pháp, thầy cúng, cô đồng, thì thôi là tiền mất tật mang, họa lại tiếp tục gia tăng. Cho nên tóm lại, muốn cầu siêu cho người nước ngoài, ta phải sử dụng ngôn ngữ của chính họ, còn bằng không thì không có tác dụng lớn. Tại vì họ có biết mình nói cái gì đâu, họ tưởng mình đang chửi họ nữa, mình đang đuổi họ nữa thì sao, đúng không ạ? Cái sự suy luận là nguy hiểm lắm. Thế là tốt nhất là nhờ con cháu của mình rõ về ngôn ngữ dân phạm, rồi cái lịch sự trong giao tiếp, rồi các cái tu từ trong ngôn ngữ, thì nói làm sao có cái sức truyền cảm, nội dung ngắn gọn thôi, hiệu quả lại cao. Còn đối với người Việt Nam á, mà là người Thiên Chúa, mà mình cầu siêu lại mình đọc cái kinh A Di Đà là họ phiền não liền, không có được lời lạc gì đâu. Người tu theo thiền mà mình tới mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là họ muốn đuổi mình đi. Người ta tu trì chú ăn mới đi bắt di hồng mà tới mình niệm Phật là cũng phản tác dụng. Do đó nhiệt tâm là một chuyện, nhưng phải có hiểu biết để chúng ta mang lại cái mà người đó đang cần, chứ không phải mang cái mà mình đang cần. Một đầu bếp giỏi phải đáp ứng được cái khẩu vị của thực khách, chứ không phải là đi trình bày khẩu vị của mình cho thực khách. Làm như thế là dẹp điểm sớm rồi. Thì việc lễ cầu siêu cũng như vậy.